Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành, Anh Vũ, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 1 năm 2025. Cảnh sát Mỹ nghi vụ tấn công bằng xe ở New Orleans là khủng bố. Chính phủ mới của Syria mở chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Ả Rập Xê Út. 2024 là năm nóng kỷ lục tại Trung Quốc và Ấn Độ. Mỗi ngày một sự kiện, vụ xe điên đêm giao thừa tại New Orleans, khủng bố thánh chiến Hồi giáo hay hành động đơn lẻ. Theo dòng thời sự, những bài học từ một năm bầu cử tại hơn 70 quốc gia. Kính thưa quý vị, cảnh sát Mỹ nghi vụ tấn công trong đêm giao thừa tại New Orleans, bang Louisiana, khiến ít nhất 15 người chết và hơn 30 người bị thương là một vụ khủng bố. Theo các nhà điều tra, thì ngoài hung thủ bị bắn hạ ngay tại chỗ, có thể còn có những đồng phạm. Thủ phạm được Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận là một công dân Mỹ từng phục vụ trong quân đội từ năm 2007 đến 2015. Cùng thời điểm với vụ tấn công nói trên, đã diễn ra một vụ nổ xe hơi khác ngay trước lối vào khách sạn Trump Hotel ở Las Vegas. Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden cho biết là các cơ quan điều tra đang tìm cách xác định xem hai vụ việc nói trên có liên hệ hay không, đồng thời nhấn mạnh là nghi phạm vụ tấn công khủng bố khu du lịch Pháp ở New Orleans đã từng công bố trên các mạng xã hội nhiều đoạn video cho thấy là người này bị ảnh hưởng bởi tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
Tác giả của vụ tấn công đã được xác định là một công dân Mỹ, 42 tuổi. Người này có thể đã thuê chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ tấn công thông qua một ứng dụng giữa chủ xe và người thuê xe. Vào khoảng 3 giờ sáng, đêm giao thừa, trong lúc vẫn còn đông người tại khu phố du lịch Bourbon Street, xe của người đàn ông này đã lao vào đám đông trước khi ông ta nổ súng bắn vào những người qua đường. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn hạ, hơn 30 người bị thương, một số người trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền ngay lập tức nói đến một hành động khủng bố, bởi trên xe có gắn một lá cờ đen của tổ chức nhà nước Hồi giáo và nhiều bom tự tạo được tìm thấy trong xe. Xung quanh khu vực xảy ra vụ tấn công, một số bom tự tạo tương tự cũng đã được phát hiện. Cho nên, các nhà điều tra cho rằng nghi phạm chắc là không hành động một mình. Khu phố du lịch Bourbon Street hiện đang hoàn toàn bị phong tỏa. An ninh đã được tăng cường trong thành phố, đặc biệt vào lúc một trận đấu bóng đá Mỹ có thể diễn ra vào tối nay. Trận đấu dự kiến diễn ra hôm qua trước khi bị lùi lại. Do có nhiều điểm chung giữa vụ tấn công ở Bourbon Street và một vụ nổ xe hơi khác ở trước cửa khách sạn Trump Hotel ở Las Vegas, cơ quan điều tra quyết định coi đây là một hành động khủng bố, trừ phi có bằng chứng ngược lại. Về vụ ở Las Vegas, hiện các nhà điều tra cho biết đây là một xe ô tô bán tải chạy bằng xe điện của hãng Tesla, được thuê tại Colorado, thông qua cùng một ứng dụng với chiếc xe bán tải tấn công khu phố du lịch Bourbon Street. Chiếc xe nói trên đã đậu sớm hôm qua tại lối vào Trump Hotel ở Las Vegas. Người ta thấy khói thoát ra từ xe trước khi xe nổ tung. Cơ quan chức năng đã tìm thấy dấu vết của pháo hoa, bình khí đốt và nhiều can xăng trên xe. 7 người đã bị thương nặng trong vụ này, còn tài xế chết ngay tại chỗ.
7 personnes ont été légèrement blessées et la personne qui conduisait la voiture est décédée sur le coup.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và những người bị thương trong vụ tấn công ở New Orleans, một thành phố có quan hệ gắn bó đặc biệt với người Pháp. Trên mạng X, Tổng thống Macron chia sẻ nỗi đau với người dân Mỹ về thảm kịch do khủng bố xảy ra tại thành phố đã được các di dân Pháp xây dựng hồi đầu thế kỷ 18. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì cực lực lên án vụ khủng bố ở New Orleans. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kara Kalas khẳng định là không có gì có thể biện minh cho một hành động bạo lực như vậy.
Cảnh sát Philippines vào ngày hôm nay cho biết là một thôn lặn dưới nước bị nghi là của Trung Quốc đã được các người dân Philippines phát hiện và thu giữ ngoài khơi vùng biển của Philippines.
Theo báo cáo của cảnh sát, ba ngư dân đã phát hiện hôm thứ Hai tuần này một drone cách bờ biển San Pascua, tỉnh Masbat khoảng 9 km. Chỉ huy cảnh sát vùng 5 của Philippines, tướng Andre Dizon, cho AFP biết drone này dài khoảng 2 mét có hình dạng giống như một quả ngư lôi có cánh mang số hiệu HI-119. Ông cũng cho biết các nhân viên điều tra nghi ngờ đây là thiết bị thông tin liên lạc dưới nước của Trung Quốc. Vẫn theo cảnh sát Philippines, thiết bị được trang bị một anten và một camera quan sát có thể được sử dụng vào hoạt động theo dõi và trinh sát. Drone đã được giao lại cho Hải quân nước này. Theo trang thông tin Philippines, Finsta, quân đội Philippines đang tiến hành điều tra về nguồn gốc và mục đích của chiếc drone vừa được phát hiện. Hải quân Philippines cũng như Sứ quán Trung Quốc tại Manila đều không trả lời yêu cầu bình luận của AFP về sự việc trên.
Cũng liên quan đến khu vực, quân đội Trung Quốc có khả năng mở rộng phạm vi kiểm soát ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương nhờ một thế hệ máy bay cảnh báo sớm và tàu tấn công đổ bộ được trang bị máy phóng điện từ. Theo giới chuyên gia được báo mạng Hồng Kông South China Morning Post chỉ dẫn ngày hôm qua, thì cuối năm 2024 đánh dấu một chặng lịch sử mới cho Trung Quốc với hàng loạt vũ khí tối tân được trình làng.
Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không KG-3000 được thiết kế dựa trên máy bay vận tải Y-20 lớn nhất thế giới đã bay thử vào ngày 27 tháng 12 năm ngoái ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Hệ thống này được trang bị một vòm radar lớn trên nóc và có thể được sử dụng làm sở chỉ huy trên không. Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng nhà phân tích quân sự Trung Quốc Phó Tiền Thiệu cho rằng công nghệ radar này được sử dụng cho KG-3000 là một bước đại nhảy vọt từ ngữ trong nguyên văn. So với các loại máy bay cảnh báo sớm, KG-500 hiện vẫn được sử dụng thường xuyên quanh đảo Đài Loan. Với máy bay KG-3000, khả năng hoạt động của quân đội Trung Quốc sẽ được mở rộng hơn đến tận khu vực Tây Thái Bình Dương, biển Hoa Đông và biển Đông. Ngay hôm sau, ngày 28 tháng 12, một video khác lan truyền trên mạng xã hội cho thấy drone WVZ-9 được cho là drone lớn nhất và bay cao nhất và có sức bền nhất hiện nay ở Trung Quốc. Gần như cùng lúc, quân đội Trung Quốc cũng công bố hai chiến đấu cơ đầu tiên của thế hệ thứ 6 và tàu đổ bộ thế hệ đầu tiên trên thế giới được trang bị máy phóng điện từ loại 076.
Chuyển sang Hàn Quốc, được đưa ra cách đây 2 ngày, lệnh bắt giam Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể sẽ được các cơ quan chức năng thi hành ngày hôm nay mùng 2 tháng 1. Sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị phê chuất, ông đã bị đình chỉ chức vụ, nhưng về mặt chính thức thì vẫn là Tổng thống. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một Tổng thống tại chức là đối tượng của một lệnh bắt giữ. Thông tin viên Camille Ruiz tại Seoul tường trình.
Căng thẳng gia tăng trước dinh Tổng thống ở khu phố Hà Nam của Seoul. Tại hiện trường, cảnh sát triển khai một lực lượng lớn với khoảng 15 chiếc xe buýt, hàng rào chắn, hàng chục nhân viên cảnh sát. Báo chí tại đây, trong đó có nhiều đài truyền hình, đang trong tư thế sẵn sàng thu được những hình ảnh lịch sử của vụ bắt giữ một Tổng thống có thể diễn ra. Cách đây 2 ngày, ngành tư pháp đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống và theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, hôm nay, văn phòng điều tra tham nhũng của các quan chức cao cấp có thể sẽ cố thi hành lệnh bắt giữ. Nhưng cơ quan này sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại. Trước tiên là những người ủng hộ ông Yoon đang biểu tình trước dinh Tổng thống. Trong đêm ngày 1 tháng 1, ông Yoon Suk-yeol đã gửi đến họ một bức thư để cảm ơn. Trong đó ông tuyên bố, xin trích, tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Trở ngại thứ hai là lực lượng bảo vệ Tổng thống. Những tuần qua, họ đã nhiều lần cản trở điều tra. Lệnh bắt giữ sẽ hết hạn vào ngày 6 tháng 1 tới. Nếu ông Yoon bị bắt, các nhà điều tra có 48 giờ để xin một lệnh bắt giữ mới hoặc phải thả ông.
Camille Ruiz, Seoul, RFI.
Ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1, một phái đoàn trong đó có hai bộ trưởng trong chính phủ mới của Syria đã tới Riyadh, Ả Rập Xê Út trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên.
Hãng tin chính thức Syria Sana dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết phái đoàn do Ngoại trưởng Saad al-Chibani dẫn đầu và bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Murab Abu Kastra và lãnh đạo tình báo Anas Khatab đã đến Riyadh theo lời mời của Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Syria, phái đoàn đã được Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út đón tiếp tại phi trường Riyadh. Ngoại trưởng Chibani cho biết ông hy vọng chuyến công du này sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Lãnh đạo ngoại giao của chính quyền mới ở Syria đang trên mạng X xin trích. Chuyến thăm đầu tiên này trong lịch sử của đất nước Syria tự do giúp chúng ta mở ra một trang mới trong quan hệ Syria-Ả Rập Xê Út, xứng tầm với lịch sử lâu đời chung giữa hai đất nước chúng ta. Vào tháng trước, một phái đoàn ngoại giao của Ả Rập Xê Út đã tới Damas gặp lãnh đạo chính quyền mới của Syria, ông Ahmad al-Sharet. Tuần trước, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ả Rập Xê Út, lãnh đạo chính quyền mới của Syria đã khẳng định Riyadh chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của Syria. Sau 13 năm nội chiến, kinh tế và hệ thống hạ tầng cơ sở của Syria đã bị tàn phá nặng nề. Ả Rập Xê Út đã cắt đứt quan hệ với Syria từ năm 2012 và đã tích cực hậu thuẫn các lực lượng nổi dậy chống chính quyền Damas. Tuy nhiên, hồi năm ngoái, Riyadh đã tái lập lại quan hệ với chính phủ của cựu Tổng thống Bashar al-Assad, giúp Syria hội nhập trở lại với Liên đoàn Ả Rập.
Chuyển sang châu Âu, ngày hôm qua Hungary chính thức bị mất 1 tỷ euro trong tổng số hơn 20 tỷ euro hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu do chính quyền Budapest bị cáo buộc là không tôn trọng nhà nước pháp quyền. Trước đó, trong thông cáo ngày 16 tháng 12 vừa qua, Ủy ban châu Âu cho rằng biện pháp này là nhằm bảo vệ ngân sách của Liên hiệp châu Âu.
Mùa thu 2022, Liên hiệp châu Âu đã khởi động một cơ chế cho phép ngăn chặn việc chuyển cho Hungary khoảng 30 tỷ euro dành cho tái thiết Hungary, bao gồm 21,7 tỷ euro từ quỹ gắn kết và hơn 10 tỷ từ liên quan đến kế hoạch phục hồi. Brussels giải thích là do chính quyền Budapest đã có nhiều vi phạm về nhà nước pháp quyền, cũng như quan ngại về việc Hungary sử dụng ngân sách châu Âu tại quốc gia này. Đến năm 2023, Thủ tướng Viktor Orbán đã đàm phán thành công với Brussels để giải ngân hơn 10 tỷ euro từ quỹ gắn kết, đổi lại Hungary từ bỏ phủ quyết về tài trợ của Liên Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, hơn 19 tỷ euro vẫn còn bị phong tỏa. Theo Ủy ban châu Âu được AFP trích dẫn thì căn cứ vào quy định về điều kiện, thì khoản đầu tiên trong số tiền bị đình chỉ tương đương hơn 1 tỷ euro đã hết hạn vào cuối năm 2024. Thủ tướng Orbán cáo buộc Liên hiệp châu Âu thường xuyên tìm mọi cách và mọi lý do để giữ tiền của người Hungary và đe dọa sẽ chặn ngân sách của Liên Âu. Trước bối cảnh khó khăn về phục hồi kinh tế đối với Thủ tướng Orbán, ngày 1 tháng 1 hôm qua, đối thủ của ông là Peter Mayer đã kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn thay vì như dự kiến là vào mùa xuân năm tới.
Cũng trong ngày đầu tiên của năm hôm qua, sau khi dâng thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vào 12 giờ trưa như thường lệ, Giáo hoàng Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ dinh Tông tòa và đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero Vatican. Theo trang Vatican News, thì ngày đầu năm trở thành ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình và năm nay, ngày này có một chủ đề đặc biệt, đó là xóa bỏ các món nợ. Thông tin viên RFI Eric Senon tại Vatican cho biết thêm.
Nợ là vấn đề mà giáo hội công giáo đã quan tâm từ lâu. Năm 1967, trong thông điệp Populorum Progressio, giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã đề cập đến chủ đề này khi nhắc đến sự phát triển của các dân tộc. Trong đại lễ năm thánh 2000, giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã cho rằng xóa nợ cho các nước nghèo nhất là một mục tiêu của văn minh và tiến bộ. Ngày 1 tháng Giêng năm nay, sau kinh truyền tin, Giáo hoàng Francisco giải thích rằng xóa nợ vốn là điều mà Thiên Chúa ban cho, như lời trong kinh lạy cha của các Kitô hữu. Nhưng đối với Giáo hoàng Francisco thì 2025 phải là năm thúc đẩy hành động. Giáo hoàng nói, xin trích, năm thánh kêu gọi chuyển việc xóa nợ này sang bình diện xã hội để không một ai, không một gia đình nào, không một dân tộc nào bị nợ nần đè bẹp. Do đó tôi khuyến khích lãnh đạo các quốc gia có truyền thống Kitô giáo hãy nêu gương bằng cách hủy bỏ hoặc giảm càng nhiều càng tốt các khoản nợ cho các quốc gia nghèo nhất. Hết lời dẫn. Đây không phải là lần đầu tiên giáo hoàng người Argentina kêu gọi xóa nợ cho các nước nghèo nhất. Năm 2020, ngài từng ra lời kêu gọi tương tự khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Trong học thuyết xã hội của giáo hội, những gì liên quan đến nợ nần đặt ra vấn đề về lợi ích chung và phát triển. Giáo hoàng mong muốn trong năm thánh này những vấn đề đó sẽ được đặt lên hàng đầu.
Rome, RFI.
Về lĩnh vực khí hậu, theo tổng kết của cơ quan khí tượng Trung Quốc và Ấn Độ đưa ra hôm qua, thì năm 2024 vừa qua là năm nóng kỷ lục tại hai quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, thì năm 2024, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc là 10,92 độ C, tức nóng hơn 1,03 độ C so với năm trước. Đây là năm nóng nhất kể từ năm 1961, tức từ khi Trung Quốc bắt đầu có các theo dõi toàn diện về nhiệt độ. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cũng nhấn mạnh là không chỉ năm 2024, mà 4 năm vừa qua là những năm nóng kỷ lục, và 10 năm nóng nhất kể từ năm 1961 đều diễn ra trong thế kỷ 21. Khí hậu tại Trung Quốc cũng tương tự nhiều nơi khác trên thế giới, tình hình đặc biệt tồi tệ tại Ấn Độ, quốc gia nằm ở vùng nhiệt đới. Theo Tổng Giám đốc Cục Khí tượng Ấn Độ thì năm 2024 là năm nóng kỷ lục kể từ năm 1901. Nhiệt độ không khí bề mặt trung bình hàng năm ở Ấn Độ vào năm ngoái cao hơn 0,65 độ C so với mức trung bình trong giai đoạn 1991-2020. Biểu hiện cụ thể của tình trạng khí hậu bị hâm nóng ở Ấn Độ là việc quốc gia này trong năm vừa qua phải gánh chịu một đợt nắng nóng dài nhất chưa từng được ghi nhận với nhiệt độ vượt quá 45 độ C, nhiệt độ lên đến mức 49,2 độ C ở thủ đô New Delhi. Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm thứ Hai cảnh báo là biến đổi khí hậu do khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn và nắng nóng kỷ lục vào năm ngoái. Việc trái đất bị hâm nóng chủ yếu do việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, than, dầu mỏ và khí đốt. Không kể việc các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến hàng chục nghìn người chết, thiệt hại riêng về mặt kinh tế ước tính sơ bộ hơn 300 tỷ đô la, theo tập đoàn bảo hiểm Swiss Re.
Sau đây là một số thông tin khác.
Trung Quốc tuần tra chiến đấu đầu năm quanh đảo Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày hôm nay cho biết từ ngày đầu năm mới, các chiến đấu cơ và tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành chuyến tuần tra chiến đấu xung quanh hòn đảo sau khi Tổng thống Đài Loan Lại Danh Đức đã bày tỏ thiện chí muốn đối thoại với Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã phát hiện sáng hôm nay 22 phi cơ quân sự, trong đó có các chiến đấu cơ J-16 phối hợp với các tàu chiến đã tiến hành cuộc tuần tra đầu năm này. Các máy bay Trung Quốc đã bay vào không phận ở bốn phía của đảo Đài Loan.
Malaysia giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN từ ngày 1 tháng 1. Đây là lần thứ 5 Malaysia giữ trọng trách này kể từ khi ASEAN được thành lập vào năm 1967. Theo dự kiến, thì nước chủ tịch luân phiên sẽ tổ chức hơn 300 cuộc họp và chương trình quan trọng. Vào tháng 10 năm ngoái, tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Malaysia thông báo chủ đề năm 2025 là bao trùm và bền vững, giải quyết các vấn đề cấp bách trong khu vực như tranh chấp ở Biển Đông và cuộc nội chiến ở Miến Điện.
Các nhà chế tạo xe hơi lo ngại chuẩn mực mới về phát thải CO2 của Liên hiệp châu Âu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mức trần phát thải khí CO2 của các loại xe hơi tại Liên hiệp châu Âu sẽ bị hạ xuống. Như vậy, ít nhất 1/5 số xe bán ra của các nhà chế tạo xe châu Âu sẽ phải là xe điện để bảo đảm chuẩn mực mới nếu không muốn bị phạt nặng. Tổng mức phạt có thể lên tới 15 tỷ euro. Các tập đoàn chế tạo xe hơi châu Âu bị thêm áp lực trong khi thị trường dòng xe này đang bị sụt giảm nhiều tháng nay. Trong tháng 11 tháng đầu năm ngoái, lượng bán xe điện chỉ chiếm 13% tổng số xe bán ra ở châu Âu.
Bulgaria và Romania chính thức trở thành thành viên Schengen sau 13 năm chờ đợi. Ngay trong đêm giao thừa ngày 1 tháng 1, Romania và Bulgaria đã tổ chức lễ gia nhập vào khu vực tự do lưu thông Schengen, hiện có 29 nước, tại nhiều đồn biên phòng. Tuy nhiên, một số biện pháp khác kiểm soát sẽ vẫn được duy trì trong 6 tháng ở biên giới giữa hai nước. Việc tự do di chuyển cũng chính thức có hiệu lực với phần còn lại của Liên hiệp châu Âu.